This is KBDT from Highland Park, Texas.
That's att.jobs/install. AT&T is an equal opportunity employer.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Tất cả những chương trình, những cái bản tin hoạt được Hoàng Tính cập nhật trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính lấy từ những cái website mà có rất là nhiều người Việt vào đây để mà xem, để mà cập nhật tin tức. Bản tin chi tiết của những bản tin này xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, khói trắng và cái khói vàng đục bốc lên nghi ngút tại Formosa, Hà Tĩnh. Loạt hình ảnh lan truyền qua mạng xã hội vào hôm 22 tháng 10 cho thấy là cái làn khói bốc cao hàng chục mét tại nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa, Hà Tĩnh thuộc huyện Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh. Trả lời trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước về cái tình trạng khói trắng và cái khói nó vàng đục nó bốc lên nghi ngút tại cái nhà máy này, thì ông Nguyễn Hồng Phong, ông giữ chức là giám đốc của Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết là hiện thì Công an tỉnh đã vào cuộc để mà vào trong cái hiện trường này để mà nắm bắt tình hình và điều tra xác minh về cái sự cố. Ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người và qua báo cáo thì chúng tôi nắm bắt được cái hiện thì cái quạt thông khí của cái khu công nghiệp này bị hỏng, đang hàn xì lại cho nên xảy ra cái sự cố bốc khói trắng đục. Tuy nhiên thì thưa quý vị, ông Phong cũng bỏ ngỏ cái câu hỏi của trên tờ báo Tuổi Trẻ rằng thì là cái lượng mà khói mà nó bốc lên lớn và mù mịt ảnh hưởng như thế nào tới cái môi trường, cũng như là nhà chức trách sẽ tiến hành quan trắc cái phẩm chất không khí nó như thế nào. Thì ông này chỉ trả lời rằng là sẽ theo dõi, sẽ giám sát cái phẩm chất không khí đầy đủ và hứa hẹn khi mà kết quả điều tra thì sẽ cung cấp thông tin cho báo chí đó thưa quý vị. Cùng thời điểm thì ông Lê Trung Phước, ông trưởng ban quản lý của khu kinh tế Hà Tĩnh được ghi nhận nói rằng là chưa nắm được cụ thể cái vụ việc này và sẽ cho kiểm tra thêm. Tính đến tối cơ mà ngày 22 tháng 10 thì công luận chưa thấy báo Hà Tĩnh đưa tin về cái sự việc xảy ra. Hồi 3 tuần trước thì ông Nguyễn Đình Tân, ông này 41 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An, là công nhân thiệt mạng trong cái vụ nổ đường ống từ nhà máy ở Formosa, Hà Tĩnh. Và trên cái trang tin doanh nghiệp và hội nhập hôm 2 tháng 10, hai công nhân khác bị thương nặng là LVD và VTH được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa của thị xã Kỳ Anh. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa, Hà Tĩnh là sản xuất sắt thép gang, do đó các công nhân làm việc tại đây thường phải đối mặt với nhiều cái nguy hiểm như là cái nguồn nhiệt gây phỏng, nguy cơ cháy nổ theo doanh nghiệp và hội nhập cho biết và như vậy. Trang tin này cũng đã đặt câu hỏi nhưng mà không có cái lời đáp rằng thì là công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa, Hà Tĩnh sẽ lý giải ra sao khi mà để cái sự việc nó tổn hại đến tính mạng của người lao động trong cái công trường thi công của mình. Từ sau các vụ cá chết ở 4 tỉnh miền Trung thì mọi tin tức về Formosa, Hà Tĩnh được cho là chủ đề nhạy cảm đối với các báo chí Việt Nam, nhất là tin tiêu cực về tai nạn lao động chết người, xả thải gây ô nhiễm môi trường như mới xảy ra đây đó thưa quý vị. Quay về Sài Gòn, thưa quý vị, Sài Gòn và miền Tây hết xăng, ông Nguyễn Hồng Diên đẩy cái trách nhiệm đi chỗ khác, thưa quý vị. Không biết làm quan làm cái gì nữa. Cái này đẳng cử thôi, dân có bầu đâu, cho nên ông Nguyễn Hồng Diên này, ông đẩy trách nhiệm đi nơi khác, thưa quý vị. Đã hơn 10 ngày kể từ khi mà hàng loạt những cây xăng tại Sài Gòn và các tỉnh miền Tây được ghi nhận trong cái tình trạng hết xăng. Công luận mới thấy là ông Nguyễn Hồng Diên, ông Bộ trưởng Công Thương, đăng đàn giải thích về cái việc quản lý, gọi là quản lý yếu kém. Thưa quý vị, cái giá xăng dầu Việt Nam có thể nói là thấp nhất thế giới, cái nguồn cung xăng dầu chưa bao giờ thiếu, nhưng mà cái việc quản lý cũng như là các chi phí trong cái bảo đảm nguồn cung đã lạc hậu, dẫn đến cái tình trạng đứt gãy cung ứng như vừa qua. Báo Thanh Niên vào hôm 22 tháng 10 đăng phát ngôn của ông Nguyễn Hồng Diên cho biết là như vậy. Ông Bộ trưởng Diên nói tại cái cuộc họp Quốc hội Cộng sản Việt Nam rằng thì là 5 ngày trước ông nói rằng là ông vừa đi Nga tham dự cái diễn đàn tăng lương, giá bán lẻ xăng ở Nga tính ra khoảng 1 đô cho đến 1 đô 2 sen cho mỗi lít, trong khi đó giá mỗi lít xăng ở Việt Nam hiện chưa tới 23.000 đồng hồ, tức là chưa tới 1 Mỹ Kim đó mà. Đúng là chúng tôi được giao quản lý cái mặt hàng này, nhưng mà xin thưa là quản lý xăng dầu gồm 7 bộ ngành cùng địa phương cùng chịu cái trách nhiệm quản lý và bảo đảm cái nguồn cung xăng dầu. Bộ Công Thương chỉ được giao làm sao để mà bảo đảm cái nguồn cung xăng dầu ra thị trường, quản lý hệ thống phân phối từ doanh nghiệp đầu mối cho tới thương nhân phân phối. Ông Diên phân trận như vậy. Với cái phát ngôn này thì ông Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đẩy trách nhiệm về cái việc thiếu hụt xăng dầu ở các tỉnh miền Nam, miền Tây qua Bộ Tài chánh, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học Công nghệ cũng như là Bộ Tài nguyên Môi trường. Bên dưới bản tin, độc giả Mr. Zhao đã bình luận rằng là để so sánh cái giá xăng thấp hoặc là cao cần phải gắn với là cái gọi là cái thu nhập bình quân của người dân. Thử so sánh giữa Việt Nam và Lào xem, thu nhập bình quân của người ở Việt Nam khoảng 6.500.000 đồng hồ, còn ở tại Lào là 2.500 đó. Đó, 2.500 là tính chưa đổi ra, nhưng mà họ có so sánh, tức là họ thấy là có một cái khuất tất, cái gì đó nó không có, nó sai sai Việt Nam, cho nên người ta mới là Mr. Giao này mới có được một cái bình luận như vậy. Giả sử như chi phí tiền xăng mỗi tháng là 1 triệu đồng hồ đi đó, thì tại Việt Nam chi phí xăng chiếm 15% thu nhập, thì còn tại Lào chỉ chiếm chưa đến 2% thu nhập thôi. Mọi người nghĩ sao? Thưa quý vị, một số ý kiến khác thì cho rằng là ông Nguyễn Hồng Diên đang cố tình lấp liếm khi mà so sánh cái giá xăng tại Việt Nam với Nga, trong lúc mà phớt lờ cái chuyện giá xăng tại Malaysia hiện chưa bằng một nửa cái giá xăng Việt Nam. Hồi tháng 4 năm ngoái thì ông Nguyễn Hồng Diên được đặng ưu ái cho ngồi cái ghế Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lúc mà đang làm phó ban tuyên giáo Trung ương. Thưa quý vị, thiệt là Sài Gòn và miền Tây của tôi đó, xăng cổ là như vậy đó. Như quý vị thấy là bây giờ cộng thêm các đô la hiện tại đang tăng cao ngất ngưỡng, bữa hoàn tính coi là gần chạm mốc tới 25.000 đồng hồ rồi. Giờ này tính đến giờ phút này hoàn tính chưa cập nhật, không biết nó ra sao rồi, phải không thưa quý vị? Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay cũng ở Sài Gòn. Một bà trùm mua bán súng bị bắt ở Sài Gòn thưa quý vị. Nghi can Vũ Thị Diệp, và cái này là cô nha thưa quý vị, vừa bị công an tỉnh Kiên Giang bắt ở Sài Gòn cùng với là ba đàn em của bà ta. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 21 tháng 10, bà Diệp này ở huyện Củ Chi, Sài Gòn cùng với là các đồng phạm Đặng Quốc Ánh, Đặng Quốc Hân và Đặng Văn Tỉnh bị di lý về tỉnh Kiên Giang. Đó, di lý về tỉnh Kiên Giang. Nhóm của bà Diệp bị công an cáo buộc tàn trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng cũng như là công cụ hỗ trợ. Cái vụ bắt giữ 4 người nêu trên xảy ra sau khi mà công an mở rộng điều tra một cái đường dây mua bán súng do nghi can Dương Minh Tuấn, 30 tuổi, cùng 11 đồng phạm tổ chức để mà mua bán. Wow! Lúc này là thượng giam hạ cám, cái gì cũng bán được hết. Thưa quý vị, thời điểm bắt giữ cái nhóm của ông Tuấn, công an tịch thu 84 khẩu súng với hơn 300 viên đạn cùng với là nhiều thiết bị chế tạo và cải tiến súng. Và cũng theo tờ báo VN Express thì cơ quan điều tra công an của tỉnh Kiên Giang phát giác bà Vũ Thị Diệp cùng với là đàn em có nhiều giao dịch mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ với nhóm của nghi can Tuấn. Bà Diệp bị cho là đầu mối quan trọng chuyên mua bán vận chuyển súng và công cụ hỗ trợ với số lượng lớn, và thậm chí thì có hẳn một cái kho hàng để mà cất giấu cái gọi là hàng nóng thưa quý vị, mặc dù hơi bị nhiều thưa quý vị, nhiều 84 khẩu súng rồi thời điểm bắt giữ cái nhóm này thôi thưa quý vị. Năm 2019, vợ chồng nghi can Diệp từng bị tòa án huyện Củ Chi xử phạt khi cáo buộc mua bán trái phép vũ khí công cụ hỗ trợ. Thời điểm đó thì bà Diệp bị kết án 3 năm tù nhưng mà được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con ở dưới 3 tuổi. Tuy nhiên, công an ghi nhận rằng trong lúc mà được tại ngoại thì bà này lại tiếp tục kết nối với những cái đầu mối cũ để tổ chức nhập cảng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ từ bên Thái Lan về Việt Nam. Sau khi nhập hàng thì bà Diệp phân phối cho các đại lý trên toàn quốc. Nhóm này được cho là rao bán vũ khí trên mạng xã hội có doanh thu hàng tỷ đồng, tức là hàng tỷ đồng hồ, tức là tương đương hàng chục ngàn Mỹ Kim thưa quý vị. Trong khi bắt giữ nghi can Vũ Thị Diệp thì công an đã theo dõi hành vi của ba đàn em của bà này để mà bắt quả tang. Và khi khám xét nhà kho của cái nhóm Vũ Thị Diệp ở tại phường Phước Long của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì ban chuyên án của công an tịch thu được 229 khẩu súng lục rulo, súng bắn đạn bi cao su, 455 bình khí nén, 6 kg đạn bi sắt, chưa tính nhiều linh kiện của súng cũng như là các thiết bị liên quan đến, nghe thưa quý vị. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin tiếp theo, cựu bí thư Đồng Nai bị bắt, các báo mới dám đăng biệt phủ ngàn mét vuông. Tư đành tin từ Đồng Nai cho hay toàn cảnh cái khu biệt thự cho là của cựu bí thư tỉnh Đồng Nai người vừa bị bắt. Đó là tiêu đề của một cái video clip được đăng tải trên trang YouTuber của báo Tuổi Trẻ hôm 20 tháng 10. Tính đọc theo cái giọng của những người ở bên Việt Nam họ đọc như thế, thưa quý vị, YouTuber video clip. Ông Trần Đình Thành, 67 tuổi, ông cựu bí thư của tỉnh Đồng Nai, cũng như là ông Đinh Quốc Thái, thưa quý vị xin lỗi, là cựu chủ tịch tỉnh này đã bị bắt cùng lúc vào hôm 19 tháng 10 bởi đây do dính cái vụ án liên quan đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Thành và ông Thái cùng bị cáo buộc cái tội gọi là nhận hối lộ. Trong cái đoạn video clip dài trên một phút của báo Tuổi Trẻ thì người ta thấy là một biệt phủ to lớn, hồi xưa có biệt thự, bây giờ là biệt phủ thưa quý vị. Biệt thự là biệt lập nhỏ nhỏ thôi, còn biệt phủ tức là ôi trời ơi, nó phủ trùm thiệt là bự, giống lên là một cái điền trang hay hoặc là một cái castle, thưa quý vị, một cái lâu đài thiệt là lớn hả, một biệt phủ thiệt là to lớn, sao chép kiến trúc nhà vườn của Nhật, thấy không, biết lắm mà, với nhiều mái ngói màu xanh lam uốn lượn và hàng trăm chậu bonsai cây kiểng đắt tiền được bày kín khắp cái khoảng sân trước cũng như là sân sau trước cổng, thưa quý vị, rất là nhiều. Có thông tin cho rằng là cái khu biệt thự xây cất trên cái nền đất có đơn khiếu kiện nhiều năm qua. Và theo cái trang YouTube của báo Tuổi Trẻ thì cùng thời điểm báo Tiền Phong vào hôm 21 tháng 10 cho biết vợ chồng của ông cựu bí thư tỉnh này là ông Trần Đình Thành được cho là chủ sở hữu của khu đất rộng hàng ngàn mét vuông với ba cái mặt tiền ngay tại cái thành phố Biên Hòa. Và cũng theo bản tin này của tờ báo này tại Đồng Nai thì ông Trần Đình Thành nổi tiếng trong cái giới cây cảnh nhiều lắm. Cái khu đất này bao gồm hai cái thửa đất. Cái thửa thứ nhất có diện tích gần 4.300 m² đã được dựng hoàn chỉnh và đặt cây cảnh liền kề cái thửa đất thứ nhất, là cái thửa đất thứ nhì có một cái diện tích trên 2.100 m² được che chắn khá là kín đáo với hàng tôn quay kính ở bên ngoài che chắn cái bức tường rào đang xây cất ở bên trong. Cả hai thửa đất này đều do vợ chồng Thành đứng tên trên giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất, theo như tờ báo Tiền Phong cho biết như vậy. Được biết là trong lúc mà ông Trần Đình Thành vừa bị bắt thì một số những cái loại cây quý trong dinh thự của ông được rao bán trên mạng Internet đó hả? Đáng lưu ý, ngoài cái căn biệt phủ nêu trên thì trên tờ báo Tiền Phong cho biết là ông Trần Đình Thành còn sở hữu một cái ngôi biệt thự khác nằm ngay trung tâm thành phố Biên Hòa cạnh của cái đường có tên là đường Đồng Khởi. Đến nay thì các thông tin về nhà đất của giới chức được coi như là chủ đề hết sức là nhạy cảm đối với báo chí Việt Nam. Và theo thông lệ thì các báo chỉ đưa tin hạn chế về cái chủ đề này sau khi mà các giới chức liên quan đã ngã ngựa, đã dính dòng lao lý thì mới được biết mà thôi. Còn ngoài ra thì bốc thăm để mà kiểm tra cái khối tài sản của công nhân viên chức cũng như đảng viên nhà nước đó hả. Còn ngoài ra thì khó lòng mà biết được lắm về cái khối tài sản của họ như thế nào. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, người dân Việt Nam mệt mỏi với cái định danh điện tử ngược của công an tuyên truyền. Hàng trăm độc giả phản ánh rằng là cái việc ghi danh tài khoản định danh điện tử là quá phức tạp và phiền toái. Theo ghi nhận trên tờ Tuổi Trẻ vào hôm 21 tháng 10 cho biết là như vậy, cần có một cái hướng dẫn đăng ký tài khoản đơn giản. Tôi làm rất là mất thời gian mà không có được gì cả và còn bị cho là bị lỗi nữa chứ. Cần phải cải tiến, cần phải nâng cấp. Đó, để mà mọi người dân dễ dàng thực hiện. Độc giả Hồng Hải được dẫn lời cho biết vậy như vậy. Và đây là một cái lần hiếm hoi một tờ báo dám đăng cái ý kiến trái chiều với cái sự tuyên truyền của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam về cái sự tiện lợi của cái việc định danh điện tử trên nhu liệu VNeID. Trước đó thì hầu hết những cái tờ báo khác đều đăng tin cho rằng là cái nhu liệu này tích hợp căn cước công dân gắn chip bằng lái xe cũng như là các thông tin cá nhân khác, cho nên người dân không còn phải mang giấy tờ thẻ căn cước mỗi khi mà đi làm thủ tục hành chính nữa. Một số những cái người độc giả khác của tờ báo Tuổi Trẻ cũng than phiền rằng là tuy VNeID là một cái nhu liệu trên điện thoại, nhưng để hoàn tất các bước ghi danh cái mức độ 2 thì người dân phải lên công an phường để mà kích hoạt và lấy cái dấu vân tay thì mới hoàn tất những cái bước ghi danh được. Thế nhưng theo một số người thì sau khi mà làm xong bước này thì ứng dụng vẫn thông báo chưa định danh hay hoặc là lỗi hệ thống hay hoặc là sai mã định danh. Cái những trường hợp khác thì như thế nào, thì khi mà cài đặt xong thì mới nhận thấy là VNeID không hề tích hợp cái bằng lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội như là Bộ Công an tuyên truyền vừa qua. Bên dưới cái bảng thông tin thì độc giả Xuân Thủy cảm thán rằng thì là ứng dụng thì muốn áp dụng rộng rãi nhưng mà lại đòi hỏi điện thoại của cái người dùng phải có cái hệ điều hành ở cái mức cao, ví dụ như là iOS 13 trở lên. Đối với iPhone như vậy thì được mấy người dùng đáp ứng được cái điều kiện này rất là mâu thuẫn. Độc giả Đức Nguyên thì kể chuyện khôi hài, tôi đến công an phường để mà đăng ký kích hoạt VNeID thì các anh công an báo là cái mạng nó yếu quá. Mình ngạc nhiên mình hỏi cái mạng yếu sao mà không gắn 4G đi. Các anh bảo là không có được gắn. Tôi chào thưa công an, khi nó lý do từ chối quá là ngô nghê. Nó không có thể hiện được cái tinh thần 4.0 ở đây nha. Trong lúc mà cái nhu liệu nêu trên còn đầy cái lỗi khiến cho không phải ai cũng cài đặt được. Thì một bản tin khác trên tờ Tuổi Trẻ cũng cho hay, mới đây thì chính quyền Hà Nội cũng đã yêu cầu người dân dùng tài khoản định danh điện tử khi cần thực hiện thủ tục hành chính từ hôm 20 tháng 10 nha thưa quý vị. Bắt đầu là phải định danh điện tử đó khi cần thực hiện những cái thủ tục hành chính, bắt đầu rồi nha thưa quý vị. Một bản tin mới nhất mà chúng tôi được biết rằng là họ sau khi mà họ nghe là người dân ta thắng là như vậy thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã đăng đàn trong ngày hôm nay trên tờ báo Tuổi Trẻ cho biết là Bộ Công an sẽ khắc phục những cái vướng mắc khi mà đăng ký tài khoản định danh điện tử đó thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Tiếng Hải Sự ngày hôm nay được hoàn thành thực hiện trên Radio Sài Gòn Đan Lát 1160 AM. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng 1160 AM để theo dõi các chương trình của đài. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong các chương trình khác trên Radio Sài Gòn Đan Lát 1160 AM. Cảm ơn quý vị.